chúng ta ốm đau lâu ngày, thuốc thang mãi không khỏi, chúng ta có thể dùng cái này, dùng cái nước uống ở trên ban những Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta lấy nước này để uống thuốc cầu Phật Bồ Tát gia trì nhanh khỏi bệnh, có được không? Có nhiều người, có cái trường hợp mà không đổi ra được, uống mấy năm nay không đi lại được, mấy năm nay không đi lại được. Nhưng khi đọc từng bộ kinh này rồi lấy cái nước cúng trên ban Bồ Tát Địa Tạng uống, tự nhiên bây giờ nó khỏe ra, trí tuệ được minh mẫn, giọng nói là tốt lên đấy. Cho nên chúng ta thấy có được không? Được. Phật Bồ Tát tùy theo chúng ta gì, Phật Bồ Tát như là một vị lương y, một người thầy, thầy thuốc tốt ấy, tùy bệnh cho thuốc. Người mà bệnh nhỏ đến thì người bệnh ít đến thì gì, vì lương y đó thì cũng bắt mạch và kê đơn cho thuốc cho nó khỏi bệnh. Người mà bệnh nặng đến, Phật Bồ Tát giống như vị lương y cũng bắt mạch kê đơn cho nó phù hợp để chữa khỏi cái bệnh nặng.
Hôm trước chúng ta học và chúng ta thấy ở trong văn kinh nói rằng thể thứ Trung Đông cái tên người bạn ra tuần lại có một điểm các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn, tức là nói là cái điểm nghiệp ở thứ Trung Đông của trong cái văn kinh bạn biết có gì mình nghe lại. Rồi Đức Phật lại nói là cái đông của điểm này lại còn có một điểm các sự thống khổ còn là nhiều gấp bội cái điểm kia, tức là lượng cái điểm điểm khổ đó, tức là lượng là khổ tăng lên. Tất cả những cái khổ đó đều là do tự mình làm, chứ không phải là do ai làm ra mà do tự mình làm. Từ thân nghiệp ý của mình tạo phát nghiệp xấu xa, vì thế mà chiêu cảm vào ba điểm khổ này. Đấy, cho nên ba điểm này gọi là tiền nghiệp, ba điểm cái ba điểm khổ hôm trước chúng ta học đó gọi là điển nghiệp. Sau khi nghe quỷ vương nói với thánh nữ và hơn như vậy thì thánh nữ lại hỏi với thì quỷ vương kia làm các địa ngục ở đâu, thì vô độc đã rằng trong ba điểm đó đều là địa ngục cả, có trăm nghìn muôn thứ mỗi thứ một tay khác. Nói về địa ngục lớn ấy, thời có 18 loại, còn nói về loại trung bình ấy, thời có đến 500. Còn loại nhỏ bé hơn ấy, thời có biết vô lượng tất cả những nỗi khổ. Ở các địa ngục đó, nhiều vô lượng vô biên thật chẳng thể nói hết được. Thế đây là qua đoạn văn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ở trên Kinh Thể Đau Lợi, dẫn chứng lại cái câu chuyện. Cách đây đã từ rất lâu lắm rồi ấy, khi mà Bồ Tát Địa Tạng mới phát Bồ Đề Tâm để cầu đạo với Trần Bồ Đề ấy, mới bước chân vào con đường học Phật ấy, ngài phát lại Bồ Đề Tâm như thế đấy. Vì đâu mà ngài phát được? Vì là vì muốn cứu độ mẹ, vì cái lòng hiếu thảo, cho nên ấy, phát được cái đại Bồ Đề Tâm đó. Qua đây ấy, thì chúng ta thấy ở thế gian chúng ta bây giờ thì cũng có rất nhiều những người con, những người cháu, vì ông bà, vì bố mẹ, vì người thân trong gia đình nhà mình đã mất, cho nên là chúng ta mới tìm những cửa Phật, và từ đó chúng ta mới biết được ấy, là cái giáo lý của Đức Phật là cái con đường trí thiện hướng chúng ta đến cái chỗ là chân thiện mỹ, không chỉ giải pháp cho mình mà còn hướng cho người khác những người công đức của người giải pháp nữa. Cho nên chúng ta cũng từ đó phát tâm được, tin Phật được và theo Phật được. Bình thường thì chúng ta thấy có nhiều người còn trẻ còn khỏe đang đi làm ăn công chức nhà nước hay là các cơ quan, các công ty doanh nghiệp vân vân ở ngoài đấy, chúng ta rất bận rộn. Cái tâm với Phật đó thì chúng ta có thể có tóc, trước đây thì trước nay nó có tóc. Nhưng mà để chúng ta hướng được một cách trọn vẹn, hay là hướng cái tâm đến với Đức Phật một cách là cao hơn, sâu hơn, rộng hơn thì rất là khó. Thì thời gian nó làm cho chúng ta như là chăm chóng suốt ngày, cứ quay hết việc này đến việc đó, hết công việc cơ quan,
rồi chuyện gia đình, con cái vân vân, công danh sự nghiệp, cuộc sống nó lôi cuốn chúng ta cứ thỉnh thoảng lôi đi. Nếu bất chợt một lúc nào đó mà không may mà ông thân cha mẹ chúng ta hoặc là ông bà nội ông bà ngoại hoặc là người thân trong họ hàng có người mà 20 năm tiền tổ tiên vân vân đó, thì chúng ta mới đi đến tiểu Phật. Trước tiên là gọi là cứ gọi là cứ đến để tụng kinh, thì làm cái tổ tiêu vân 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 vậy. Có thể xuất phát từ cái bước đầu nó là được sợ. Thời ra đi xem họ bảo thì trùng tang trùng cục, nếu mà không đi lấy ở chùa hay là không đi cúng siêu độ thì sợ con nên như phải phát rồi. Có thể bước đầu chỉ là một cái khởi nguồn như thế thôi, chỉ là một cái đốm lửa từ khi đang nói bắt đầu được phát sáng lên ở trong tâm thức của mình như thế thôi, trong an lạc thức của mình như thế thôi. Như khi đến chùa chúng ta mà may mắn mà là gặp được các vị hòa thượng thượng tọa như Thiền Ni Sư Đại Đức Tăng Ni, nói chung lại là các vị thầy trong chùa đó, hướng tâm cho chúng ta biết làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng từ cái chỗ đó đến nhân nhân lành và an lạc thức của chúng ta. Và chúng ta để chúng ta tìm hiểu Phật pháp, rồi từ cái chỗ đó chúng ta dần dần chúng ta biết cả giáo lý của Đức Phật, để trí thiện như vậy, tốt đẹp như vậy. Từ trước đến nay mình cứ tưởng là chỉ dành cho các cụ già và dành cho mấy vị sư ở trong chùa và mấy bà già thôi, mấy ông già thôi, nhưng không ngờ rằng các trẻ học Phật thì cũng có lợi ích của trẻ, già học Phật có lợi ích của già, tất cả các lớp tuổi học Phật đều có lợi ích của họ. Cho nên nay chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghe dần chúng ta sẽ thấm dần và chúng ta phát tâm lớn hơn. Bồ Tát Địa Tạng trước đây là cái từ phát tâm từ cứu độ mẹ mà học Phật. Nay chúng ta cũng có thể học theo Bồ Tát Địa Tạng từ cái chỗ đó mà chúng ta cũng nghĩ cũng học Phật được. Nhưng ngài thì phát được đại bồ đề tâm, còn ta ít nhất thì cũng phải phát được để không được đại bồ đề tâm, cũng phải được trung bồ đề tâm, không được trung bồ đề tâm cũng phải được tiểu bồ đề tâm. Chứ đừng có đến chùa mà lại coi Phật như là một vị thần linh mang quốc giá ngoại, coi sư như là cũng phải đồng bóng thì hỏng hết. Mà chúng ta phải biết rằng Phật là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta. Phật chỉ là người thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, và những vị thầy xuất ra Phật chân chính cũng như là một vị thầy hoặc là một vị sư huynh đi trước dẫn đường chỉ lối cho chúng ta phải thôi. Còn nó đi được đến đích là phải tự chúng ta phát khởi niềm tin chân tịnh với Tam Bảo, với Phật pháp, và đặc biệt là phải được họ chỉ đọc tụng bộ kinh này thì là tốt nhất đối với người sơ cơ học Phật. Đối với khi mà gia đình chúng ta còn đang gặp sự rối ren cầu siêu cầu an hoặc cầu cái này cái mặt cái kia trong cuộc sống bình thường chẳng hạn, thì Bồ Tát là người nhận cái ý chỉ của Phật tổ như ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung thể giao lực, thì tại cung Bồ Tát là nhận cái trọng trách là bảo hộ cho chúng sinh ở thế giới này chúng ta sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhận Niết Bàn. Chúng ta biết là sau khi Đức Phật nhận Niết Bàn đó, chúng sinh ở cõi Nam Thiên Bồ Đề tức là trái đất chúng ta này không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm được Đức Phật có chút, không phải là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền được Phật có chút, mà là Đức Thân Hiền Địa Tạng Vương được Phật Thích Ca Mâu Ni có chút cho. Cho nên cái nghiêm của ngài với thế giới của chúng ta là rất lớn lắm. Vì vậy mà cái lúc đầu tiên học Phật mà để mà cầu nguyện cái này cái nọ cái kia trong cuộc sống này thì chúng ta biết là chúng sinh mà, chúng sinh tâm. Bước đầu tiên học Phật là nó phải cầu được ước thấy thì nó mới tin. Ví dụ gia đình nhà nó đang ốm đau nó cầu được khỏe mạnh, mà được khỏe mạnh nó mới tin. Gia đình mà âm dương đang gì, đang rối ren mà cầu được gì, âm dương nhân thái, nó được âm dương nhân thái thì nó mới tin. Thậm chí là như hôm trước chúng tôi nói thì Phật Bồ Tát bây giờ còn phải làm cả những cái thời luật pháp, còn làm cả những cái việc như này. Nó cần là nhà nó có người đến nợ nần lâu rồi mà lại đòi nó phải trả. Bây giờ đến phát triển dùng chi tiền tài để cho chi thì cái đối tượng kia mới trả nợ, là của các thậm chí còn phải làm cả cái việc đã để đến để hướng tâm đến đối tượng kia mà thôi. Trước đây anh vừa nói thì vừa nói thì bây giờ thôi thì có một điều kiện là chỉ giảm nó đi, hướng tâm cả như thế để cho gì ạ, để cho nó đến nó giảm nữa. Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói vui với các vị Phật Bồ Tát bây giờ là còn phải làm cả một cái chương trình gọi là đi đòi lời thuê để cho nó học Phật nữa. Phật thì không, Bồ Tát thì không lấy công, nhưng mà nó cầu mà không được thì nó bảo Phật không linh, Bồ Tát không kiên kinh hiện tại. Phật nói như thế, ai đọc tụng thì cầu nguyện ước thế, cầu được ước thế. Những lời cầu nguyện chân chính thì sẽ được. Thế đúng là toàn lợi trước đây mình đưa người ta mình cho người ta vay. Thế bây giờ người ta làm ăn người ta có, mình không có, mình gọi là cũng không trả, mình kể người ra. Nó bị xù. Thậm chí là nó còn mình nó còn phải lắm mình nữa. Thế bây giờ như vậy là mình không phải là cái người để làm sai đâu. Mình người đúng hoàn toàn. Thương họ cho họ được cái lúc khó khăn bây giờ là cái người thì đến đòi không trả. Về lý là mình gì? Về cái tình nghĩa ân nghĩa là mình cũng đúng, mình không có làm sai, nhưng bây giờ thì cái lòng tham con người nó như vậy. Cho nên Phật Bồ Tát thấy cái trường hợp này nó như thế như thế thì thôi cũng dùng phương tiện mà Phật Bồ Tát thì không dùng thần được để bắt thằng kia nó phải như cái con kia hay cô kia anh chị kia nó phải trả cho mình. Nhưng mà thì Phật Bồ Tát mình học tụng mình cầu nguyện Phật Bồ Tát ra chỉ cho phóng quan nhân thế chiếu rọi vào cái tâm tham của đối tượng kia và khuyên nó. Chúng ta không nghe thấy Phật Bồ Tát khuyên đâu, nhưng mà tự nhiên người kia nó ở trước đây mình khó khăn chứ cho mình được, tại sao bây giờ mình lại có thể mà tình người ở đâu mà mình bây giờ lại đi về đã không giả đó, mình phải tự nhiên mình còn phải đánh nó hay là còn cái người ta hồi đen để nó rất cái này nữa. Không giả được nhiều thì giả nó một tí đi cũng được. À, tự nhiên nó cái tâm nó lại hướng kia, nó lại nghĩ được đấy, Phật Bồ Tát giải quyết được cái vấn đề đó. Cho nên hôm trước có một cái trường hợp mà tôi kể ở trên cái trường hợp Phật Pháp Truyền Màu ấy. Ông chồng cho người ta vay mấy năm trời, vợ trả vợ con chả biết đâu, nên tự nhiên anh người cùng trên điện đàng mấy năm trời tự nhiên cứ cho anh đi trả hàng trăm tỷ bạc, chả biết cái gì cả. Và còn chưa biết mặt nhà người ta ở đâu, tự nhiên người ta gọi điện đến, người ta bảo ở nhà, người ta tiền đến người ta giải. Chúng ta thấy nhiều chuyện đấy, chúng tôi mới nói là có những trường hợp mà chúng ta nhất tâm chúng ta bỏ thì đọc cùng cầu nguyện những cái điều chính đáng thật Bồ Tát cũng có thể ra chỉ chúng ta, và từ khi đó chúng sinh nó thấy ở Phật Bồ Tát cũng có lợi ích, theo Phật theo Bồ Tát cũng có lợi ích chứ. Thì cho nên thì nó mới tin, nó mới phát nguyện. Từ phát nguyện đầu tiên là lên đến chùa chỉ mong là phải được tốt chứ không phải đến chùa khác của hệ tâm. Có người đến chùa chỉ là cầu siêu cho các cụ, các cụ khỏi bị bắt mình thôi, đúng không? Có trường hợp đến chùa này thì học Phật, nó có đến thì gì chứ em ông thầy là tốt người làm đến chùa thì không bấm người ta bảo là chết rồi, giờ trừng sang trừng phục. Nếu mà không làm nữa đi thì về có khi mất tam sa, mất ba mạng, hai mạng, nhất sa một mạng nữa. Trong khi họ trong gia đình nữa thì chúng ta còn sợ cái chết nữa, mà biết đâu nó bảo chúng mình làm thế nào. Cho nên vì sợ bảo chúng mình, vì vậy mà phát tâm đi chùa để cầu siêu cho người bất thế và cầu cho mình để làm sao có bắt được bắt chúng ai để bắt chúng mình, hoặc là bắt nhầm ông hàng xóm nhà bên cạnh thằng cốt lúc đấy kiểu như thế, còn cầu làm sao mà đưa về cái chỉ chúng nhà ông hàng xóm mà được cái chỉ của nhà mình. Lúc đó là nếu bắt buộc phải đi một người trong khu này thì đi nhà ông hàng xóm thì đi nhà mình. Cái tâm của chúng sinh phải như thế, cho nên sợ chết, sợ gia đình nhà mình sẽ có người chết, và trong khi họ đồng hồ mình sẽ có người chết, cho nên tới đến chùa để học Phật, không phải đến chùa để học Phật mà là đến chùa để cầu Phật để ban phúc cho mình, để siêu độ cho con linh, cho con linh nó được siêu thoát. Không có quỷ thần nào nó đến về nó bắt người nhà mình đi. Đó, thì cái trường hợp đó chúng ta đến chùa để cầu Phật. Phật Bồ Tát có ra gì không? Có. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta học Phật, chúng ta phát nguyện, chúng ta đi giáo hành bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, họ chỉ đọc tụng bộ kinh này Nếu mà có điều kiện để cúng giảm được tôn trưởng của vị Bồ Tát này thì hồi hướng tiêu độ cho các vong linh thì là tốt nhất. Và cũng làm ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho các vong linh, hoặc hồi hướng cầu an, hoặc cầu một điều gì đó là tốt nhất. Nếu không có điều kiện thì chúng ta cứ hướng tâm và thọ trì đọc từng bộ kinh này rồi thì chúng ta rất là tốt. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta giải quyết được từ những người thọ trì đọc từng bộ kinh này. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là Bà La Môn nữ, hay những Bà La Môn từ cái chỗ mà cứu độ người thân, tức là chúng cứu độ mẹ mình phát được Bồ Đề Tâm. Còn trong hội trường chúng ta đây cũng có khá nhiều, phải nói là khá nhiều những người từ hoặc là do cao hiếu cho ông bà cha mẹ, hoặc là muốn để siêu độ cho người thân đã mất, hoặc là vì do thời tiết đi theo người ta bảo tới thời tiết chẳng hạn mà đến chùa cầu Phật. Nhưng dần dần tôi mong rằng chúng ta cũng đều phát được Bồ Đề Tâm, không được hiểu thì cũng phải được chung, không được không được cái thì cũng phải được tiểu, và chung không được chung thì cũng phải được để tiểu Bồ Đề Tâm. Tiểu Bồ Đề Tâm thế là ra. Thế là chúng ta phát nguyện hoặc thì đọc từng bộ kinh hàng ngày, ngày được một lần hoặc hai lần, và chúng ta giảm bớt được phát tinh đi. Một ngày cố gắng rồi đọc kinh được một đến hai lần, trừ những ngày nào bận gì ca nhân đặc biệt thì có thể bỏ qua được cũng được. Đấy gọi là phát triển Bồ Đề Tâm. Đọc ra chỉ cần ngày đọc hai lần đã đọc cái đọc sách cũng được, không cần phải tụng được là tốt nhất. Tụng tức là chúng ta tay chuông ngay ngõ ngồi trước ban thờ Phật, nhà có ban thờ Phật đàng hoàng, hoặc là thờ Phật với thần Linh Gia Tiên cùng một ban cũng được. Thế trên ban có cái pháp lương, có cái tranh ảnh hoặc tôn tượng nhỏ nhỏ của Bồ Tát của Phật, để cái đó mà chúng ta chiêm bái để lễ cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của ngài là duy nhất. Hoặc là gia đình thì điều kiện chưa đủ, hoặc là gia đình thì còn lớn, chồng con hoặc là vợ con hoặc người thân chưa an nghỉ, bố mẹ chồng vân nó vân chẳng hạn chưa an nghỉ, thì chúng ta chưa thờ Phật được thì chúng ta cứ ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta đối với chúng ta đọc ngày không được hai lần thì được một lần cũng được. Đọc không được hết cả quyển thường thì đọc một phẩm trong 13 phẩm cũng được. Chúng ta chia cả một bộ kinh này 13 phẩm đọc thành 13 buổi cũng được. Thời gian không có đọc một phẩm như vậy thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 phút, 15 phút thôi. Thế là sao? Và thời gian không có chúng ta chia hẳn cái bộ kinh này thành 13 lần đọc, thành 6 ngày rưỡi. Không sao. Có thậm chí chúng ta nên chia thành 13 phẩm thành 13 ngày cũng được. Phật Bồ Tát thì cũng chính là chúng ta có 13 phẩm nhỏ gồm 1-3 quyển thường chúng ta. Chúng ta chia ra thời gian không có chia ra thành tập 13 ngày, mỗi ngày một phẩm nhỏ. Đấy gọi là phát tiểu Bồ Đề Tâm, đấy gọi là sơ phát tâm Bồ Đề. Trong nhà Phật gọi là sơ phát tâm Bồ Đề. Đọc cùng một cái ngày để hồi hướng. Và chúng ta cầu nguyện cái điều gì chúng ta cứ cầu, cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cứ cầu, không sao. Giống như đứa trẻ con mới sinh ra, chúng ta biết là gì đó, khi nó đói nó vào bú mẹ thì nó phải gì ạ? Nó phải khóc, tay nó phải gì ạ? Phải sờ nó vào miệng, nó phải gì khóc lên thì người mẹ biết là nó đói cho nên gì. Hoặc là người mẹ nó đi làm ở ngoài kia để đứa con nó bé ở trong nhà cho em nó bế, hay cho chị nó bế, hoặc ai nó bế, hoặc là cho bà nó bế chẳng hạn, thì nghe tiếng con khóc phải vô vọng vàng để ông nó nói là mình vào để cho nó gì ạ, cho nó bú cho nó ăn. Đó, chúng ta thấy giai đoạn đầu tiên chúng ta học Phật cũng giống như đứa trẻ mới sinh ra, cho nên chúng ta cứ cầu. Cứ thực ra thì chúng ta cầu cái gì chúng ta cứ cầu, có cái gì chúng ta cứ cầu, cứ cầu như đó. Thậm chí chúng ta cầu là ăn ngon ngày bán đắt, nhưng mà tất nhiên đừng có quá đà, đừng có cầu mua một bán người cứ chơi để tốt tiền mà cần tuyết tất cả tiền ra cho nước và vào cả cái chứ cầu như thế là thôi là không đúng. Chúng ta chỉ cầu cho gì làm ăn gặp nhiều may mắn, có sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ví dụ chúng ta đi xin việc cho con cho cá, xin việc cho bản thân mãi không được, chúng ta cũng có thể cầu thật của đã ra trì cho chúng ta gặp được người tốt giúp mình, giống như trường hợp con tôi ở tận người tận nước khác, cái cô tận nước khác đọc cùng bộ kinh này và lấy tốt tiền về cho cả họ hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng đọc cùng bộ kinh này nữa. Thế có một cái người em gái có cái đứa cháu gái học rất giỏi, nhưng ra trường 2 năm nay xin việc đến đâu họ cũng nhận, cũng không nhận thì không có gì, không có cái này, không có cái này cái gì. Cho nên đi đến đâu xin đến đâu thì thi thiếu, đi thi công chức nhà nước toàn thiếu là khoảng nửa điểm hoặc một điểm, không có thiếu điểm thì cũng nửa điểm hoặc một điểm là cùng thôi. Thi 2 năm nay rồi thì thi cũng được nửa điểm hoặc một điểm. Thế vừa qua thì tôi gọi điện tôi khuyên cả nhà mình đọc cái cháu đó, khi mà chưa có công an việc làm mà nó thì nó con rảnh rỗi nó đọc, nó phát tâm nó đọc khoảng hơn tháng 2 tháng gì đó. Thế tự nhiên hôm mà đi ra đi uống cà phê tôi nước gặp một cái ông cán bộ ở phòng, thế là người ta nói hỏi nói chuyện phát triển một cái, thế là người ta thấy có chứ có gì không thì tới đây cứ làm hồ sơ thì đưa đến vào cái trường đại học đó, đại học đó thì chỉ có gì tôi nói với hiệu trưởng chút nữa đến phỏng vấn một cái anh này đi lại ngay. Mà ở một cái trường đại học tiên tiến thì cũng biết chứ không phải là bình thường mà không có tầm này. Đi uống cà phê thôi mà gặp được người thì ngồi nói chuyện với người ta quý, người ta giúp một cái không có tầm này. Trước đó 2 năm trời đi thi các nơi cũng được. Và chúng ta thấy có những chuyện là gì? Khi mà chúng ta, tôi nói là biết đầu và chúng ta cái việc gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta nó tốt đẹp hơn thì các vị quyết cầu đừng có ngại. Giai đoạn sau chúng ta học tập cao rồi thắt lên chung Bồ Đề Tâm rồi vẫn có thể cầu ra để cho người thân được, tiểu Bồ Đề Tâm có thể cầu cho chúng ta. Chung Bồ Đề Tâm là để cầu cho người thân, cầu cho người trong họ hàng, người thân chúng ta. Còn đại Bồ Đề Tâm là để cầu cho tất cả chúng sinh, nếu bản thân mình thì quên đi để cầu cho chúng sinh, đó là phát tâm gì, phát đại Bồ Đề Tâm. Cho nên chúng ta phân chia ra giai đoạn khác là Bồ Đề Tâm, chung Bồ Đề Tâm, tiểu Bồ Đề Tâm để mà được nào cả. Phật Bồ Tát chúng ta chỉ với chúng ta cái điều đó, giống như đứa trẻ còn bé thì người mẹ thương một cái khác, lớn lớn lên khoảng độ tầm 5-7 tuổi, 10-15 tuổi người mẹ thương cái khác, lớn lên 18-20 cho đến lớn hơn nữa thì người mẹ thì lại thương người mẹ một cái khác. Người học Phật chúng ta cứ như thế mà thì, mà học cứ như thế mà tu thì chắc chắn sẽ thành tựu hết rồi, thành tựu hết rồi. Đấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì, các quý vị có đến chùa, nhiều người nói với tôi rằng thầy dạy các Phật tử tùng kinh điển cầu nguyện như thế có sợ rơi vào mê tín dị đoan không? Tôi bảo không. Vì sao tôi bảo không? Vì Phật dạy trong kinh này là cầu được cái điều đó mà. Khi tôi đang giảng cái điều này thì đương nhiên là tôi phải giảng theo thêm cái giáo lý của kinh Địa Tạng. Mà kinh Địa Tạng Đức Phật dạy bằng gì? Người họ chỉ đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng bỏ ác làm lành đánh cái hành thiện. Họ chỉ đọc từng bộ kinh này này, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát này này và các danh hiệu của các vị Phật Bồ Tát khác này, đồng thời là gì, làm chùa tôn tượng đúc chuông này, tạo tượng đúc chuông vân vân này, cái việc đó đều được có phúc. Phật tử sơ phát tâm Bồ Đề nên này, làm được cái điều đó thì mới tăng trưởng trong đức thiện rồi, bệnh tật mới chưa trừ được, trí tuệ mới khai mở được, công đức mới thành tựu được. Và Phật Bồ Tát dạy trong kinh này như thế thì tôi dạy Phật tử theo thì theo lời Phật Bồ Tát trong kinh, làm sao bảo tôi rằng là sai bản lý của Phật được? Họ bảo là cái trong kinh dẫn kinh kim cương Đức Phật nói là ai đấy thì lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành giả đạo. Vậy ông dạy cho các Phật tử dùng từ thanh từ sắc mà cầu có phải là giả đạo không? Tôi bảo không. Bao giờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bao giờ tôi giảng kinh kim cương, đến giai đoạn tôi giảng kinh kim cương cho Phật tử ấy, nếu đủ duyên thì tôi lại dạy các Phật tử học kinh kim cương này là theo tư tưởng quan điểm phát tại Bồ Đề Tâm của kinh kim cương. Vì kinh kim cương chúng ta biết là Đức Phật dạy cho các hàng này, các hàng đã chứng kết quả A La Hán, hướng tới phát tại Bồ Đề Tâm, từ A La Hán thả địa vị A La Hán để phát tại Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát đạo, khổ độ chúng sinh để hướng tới Phật quả viên mãn quả Phật. Cho nên các kinh kim cương nó ở một cái cái giai đoạn này dạy cho các vị Bồ Tát phát lại Bồ Đề Tâm, nó khác hẳn. Ở đây là ở đây cái kinh điển đại này ba căn điển được trung tiểu Bồ Đề Tâm để nguyên bản Phật Bồ Tát không an nghỉ, trung Bồ Đề Tâm Phật Bồ Tát cũng nghỉ không an nghỉ, mà đại Bồ Đề Tâm hành trong pháp này cũng nghỉ, cũng không thấy là mình đã thấy điều tốt cả. Thế cho nên con người ta vừa qua có một vài người hỏi rằng đấy, nói với tôi, nói tôi rằng đấy, ông ấy bảo này là tự nhiên cứ thiên về cái vấn đề là thiên người ta tự tin người ta để cầu cái này cầu cái mặt cầu cái kia, như vậy có khi là đi lạc đường đạt. Tôi bảo không, nếu mà tôi giảng kinh địa tạng mà tôi đi lệch ý cái của kinh địa tạng thì mới thật lạc đường đạt. Còn khi tôi đang giảng kinh địa tạng thì kinh dạy như thế nào và tôi dựa trên đó tôi giảng rộng ra cho các Phật tử để cho họ biết cách họ làm cho nó đúng hơn, tốt hơn trong cuộc sống này, cuộc sống họ có tốt đẹp hơn thì họ mới tin Phật, họ mới học Phật. Chúng ta bảo cuộc sống bây giờ họ đang gia đình đang khổ sở, con cái thì chơi bời nghiện ngập cờ bạc rượu chè, bỏ nhà ra đi, bây giờ mình bảo là thôi xả đi để cầu xin tiên phương, xả đi để ngồi thiền, họ có học được không? Họ cho dù họ không dám nói gì, nghe xong rồi đó họ ra về học bố thầy thì cũng ngờ mình không ngờ. Và đến các thầy khác, các thầy khác cũng lại họ như thế, họ bảo là một cái đạo Phật không giúp được mình cái gì, mình đang khổ mà bảo mình thả đi, bỏ gia đình đi, thả đi, thế họ mới tìm một tôn giáo khác họ học, tìm một tôn giáo khác họ học, đến đó gặp ông thầy đồng bóng hoặc là ông một tôn giáo khác nữa, thế mà ông chỉ đến đây để giáo chủ của chúng tôi có thể giúp được các sự cái việc đó, rồi đến đây thánh của tôi có thể giúp được gì cái việc đó, thánh của tôi có thể cải trừ niềm giận chứa, cải trừ ách nạn, vân vân vậy nào. Nhưng mà trước tiên là phải chuẩn bị một khối người luyện thiền như thế để thắm lễ để mang lên đây để tôi làm lễ cho. Đã nghèo đã khổ rồi để nó còn rút thêm nữa, khiến cho chúng thêm nhìn từ cái khổ này nước vào cái khổ kia đó. Mà thậm chí là họ còn mất cả niềm tin vào Phật nữa. Cho nên khi nào mà họ nói tôi thì tôi cũng chỉ cười thôi. Gần đây có một vài người nói tôi rồi, nói tại sao thầy không dạy cho những cái bộ kinh nói về pháp chính đạo, nói về pháp cái bảy phẩm tự đạo, nói về tứ đế, nói về thập hiền nhân duyên để cho họ tu đúng chính pháp, mà thầy lại đi dạy cho họ cầu nguyện cái này cái nọ cái kia cái thế. Thậm chí trong luật đấy là Đức Phật nói là gì, người mà làm mai làm mối, tức là tỷ kiêu mà làm mai làm mối cho người nam đến với người nữ, người nữ đến với người nam, hai người lấy được nhau đó thì tỷ kiêu đó phạm vào tội gì, phạm vào tội ai được về cái tội đó khá nặng ở trong nhà Phật tử người dân ta chúng tôi. Vậy mà bây giờ thầy lại hướng cho người ta tụng kinh để con trai lớn mãi không lấy được vợ thì bây giờ tụng kinh địa tạng để lấy vợ, con gái lớn không lấy được chồng tụng kinh địa tạng để cho nó gặp duyên lấy được chồng, con trai con gái lấy nhau lâu không có con, bây giờ thầy lại hướng ra tụng kinh địa tạng để cầu xin con, như vậy á chẳng phải là trái với ý của Phật chúng ta. Họ nói như thế, họ nói là kinh địa tạng này không phải do Phật nói mà là do các tổ sư của Ấn Độ của Trung Quốc họ tạo ra. Bây giờ có một vài vị sư cũng khá nổi tiếng, thậm chí trước đây là theo cả Tịnh Độ Tông, giảng Tịnh Độ Tông, nhưng bây giờ quay lại là nói là kinh này là một số các bộ kinh như là Tam Hoa, Niết Bàn, Ba Niên, Lăng Nghiêm, rồi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, không phải kinh Phật nói. Họ lại bắt đầu đi quay lại, chúng ta cũng phải cảnh giác. Không có thì thời mặt khác này chúng ta biết là chúng sinh đấy chìm đắm rồi, chả biết đường nào cố cứu rồi, thì lại gặp vào một vài cái vị thầy nói như thế nữa, chúng ta không biết đường nào để học Phật, không biết đường nào. Vừa họ dẫn chứng kinh này kinh nhỏ kinh kia nói là không phải là Phật nói, rồi họ dẫn chứng lịch sử là ngày xưa Phật nói tại sao hệ thống kinh chúng tôi cũng có, vân 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 vân, chúng ta nghi ngờ lắm. Mà học Phật mà khởi tâm nghi ngờ như thế thì không có lợi ích. Cho nên ở đây chúng ta phải tôi tâm cho các quý vị. Hôm nay là tôi nói các vị thân ra này, ba loại pháp Bồ Đề Tâm. tiểu hát Bồ Đề Tâm, đó là lúc sơ tâm học đạo. Lúc này chúng ta cũng thoải mái để cầu nguyện những điều đúng với chính pháp, không vi phạm pháp luật nhà nước phải lập, và không vi phạm về với nhân quả đạo đức là được. Chúng ta ốm đau lâu ngày, thuốc thang mãi không khỏi, chúng ta có thể dùng cái này, dùng cái nước cúng ở trên ban cúng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta lấy nước này để uống thuốc cầu Phật Bồ Tát gia trì nhanh khỏi bệnh, có được không? Có nhiều người, có nhiều người, có nhiều người có cái trường hợp mà không đổ ra rồi, uống mấy năm nay không đi lại được, mấy năm nay không đi lại được, nhưng khi đọc từng bộ kinh này rồi lấy nước cúng trên ban Bồ Tát Địa Tạng uống, tự nhiên bây giờ nó khỏe ra, trí tuệ để minh mẫn ra, giọng nói là tốt lên. Đấy, cho nên chúng ta thấy có được không? Được. Phật Bồ Tát tùy ra chúng sinh, Phật Bồ Tát như là một vị lương y, một người thầy thuốc tốt, tùy bệnh cho thuốc. Người mà bệnh nhỏ đến, người bị bệnh ít đến thì gì? Vì lương y đó cũng bắt mạch và kê đơn cho thuốc cho nó khỏi bệnh. Người mà bệnh nặng đến, Phật Bồ Tát giống như vị lương y cũng bắt mạch kê đơn cho nó phù hợp để chữa khỏi cái bệnh nặng của nó. Cho nên Đức Phật, chúng ta thấy còn có một cái danh hiệu nữa, Phật Bồ Tát có danh hiệu là Đại Y Vương. Phật là Đại Y Vương, còn các vị Bồ Tát là gì? Là Y Vương, tức là thầy thuốc. Thế nên là vua của thầy thuốc, mà có thể tùy chúng sinh mà cho bệnh. Cho nên ở đây chúng ta thấy là do từ khổ pháp Bồ Đề Tâm không có gì là lạ cả. Vì vậy mà những người đến với chúng tôi, đến với đạo tràng chúng tôi nói rằng do có người chết, gia đình trong nhà họ có người chết mà đến chùa xin được siêu độ, tôi cũng hoàn toàn làm lễ siêu độ cho người chết của họ, hướng cho người Phật sống dần dần học Phật. Và cái người sống học Phật thật thì mới được công đức viên mãn. Chứ còn chỉ thế làm lễ làm lá tớ, rồi nhà chùa làm lễ siêu độ xong rồi ra về xong lại chẳng biết gì đến Phật, cũng chẳng học kinh mà cũng chẳng nghe giảng, cũng chẳng phóng sinh, cũng chẳng làm gì, chẳng làm bất cứ việc thiện nào thêm nữa, chỉ biết ra tớ gửi cũng đàn một vài trăm nghìn hay là một co tượng nhỏ nhỏ hay là thêm bông hoa quả thành tâm thôi, có công đức không? Có, cũng có rất nhiều công đức, nhưng mà chỉ làm được những thế thôi thì chưa phải là phát triển của tâm, gọi là một hướng thiện, một thiện nam, một tín đức mới có một chút cái tâm hướng thiện, chứ chưa phải là phát triển của tâm đâu. Cho nên phát triển của tâm là phải họ chỉ đọc được của cái này, ý chất này cũng được một thời. Vì vậy mà giai đoạn đầu tôi nói với các quý vị, phát của tâm các vị cứ cầu đi, không có sai. Sai thì có Phật Bồ Tát này chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng ta chịu trách nhiệm. Không phải tôi chịu trách nhiệm mà Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm. Vì Phật Bồ Tát dạy chúng ta ở trong kinh này như vậy, chúng ta sẽ phát Bồ Đề Tâm khi đó hành như vậy. Và đây, đặc biệt là trong bộ kinh này, chúng ta nói đến tấm gương Bồ Tát Địa Tạng và những người con tại hiếu thảo. Các cụ các Phật tử nhiều rồi đừng có nói là mình, cha mẹ mình mất rồi 30 năm nay rồi, thì thôi bây giờ chắc yên giấc lên suối vàng rồi, không phải cầu nữa. Đừng nghĩ như vậy. Các cụ yên giấc lên suối vàng thì chúng ta càng phải cầu để cho các cụ gì? Các cụ tỉnh lại, các cụ gì thức dậy. Các cụ đừng có gì, đừng có đắm chấp vào cái gì, cái kiếp ma quỷ ở dưới này, dưới cái âm. Đừng có nghĩ rằng cái ngôi mộ của các cụ là gì? Là cái ngôi nhà trường sinh bất diệt, bất diệt ở dưới đó. Đừng có nghĩ rằng cái ngôi mộ của các cụ là cái gì? Là một cái thế giới tốt đẹp. Vì khi mà hết cái phúc báo ở dưới đó, các cụ lại tiếp tục từ lâm tỉnh thôi, thậm chí còn xuống 3 đường, 2 đường để thấp hơn nữa, đó là gì? Là ngạ quỷ và địa ngục nữa. Lên nữa một chút thì làm xuất sinh thì cũng có sướng gì đâu, chả sướng gì cả. Hãy tỉnh thức đi. Cho nên có những trường hợp đến làm lễ cầu siêu, đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ, người ta rất khó siêu độ. Vì sao? Vì khi kiến khi chết thì khi chết cái tâm của người ta, tâm thù hận kẻ thù của người ta nó quá cao. Và không may đó, dưới bàn chân núi đạo, chúng ta biết là không phải bàn chân núi đạo. Ai tránh được bàn chân núi đạo đâu, bàn chân núi đạo tránh mình thôi chứ. Có phúc thì mình tránh được thì mình qua được cái phần, nhưng không mấy người đâu. Chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp hơn chiến tranh ngày xưa rất nhiều lần. Càng chiến tranh về sau nó càng khủng khiếp nữa. Cho nên rất nhiều trường hợp họ đánh tống mà phải lên răng hô hào tiến lên mà tan thay nát thịt, khiến cho thần thức của họ rất khó để siêu thoát ngay. Hoặc là những người tự vẫn, những người bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn gì ngã sâu ngã xuống vân vân đó cũng rất khó để ra. Cái trường hợp này cầu siêu khó vì họ chỉ nghĩ là họ muốn sống họ còn gì, họ còn đang sống. Các người biết là nhiều trường hợp mà nghĩ là họ còn đang sống không biết khó không. Các con linh của người, anh hùng liệt sĩ mấy năm trước tôi anh làm con cái pháp hồ chúng con người cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở căn núi Trang Lớn. Các cụ lên các cụ có gì vẫn bảo là chúng tôi ở dưới vẫn còn phải ra đi đánh trận đã chiến thắng không. Tôi bảo là chiến thắng từ năm 1975 rồi các cụ ạ. Các cụ bảo không, nhưng mà dưới chúng tôi vẫn còn gì, vẫn còn phải cầm súng, vẫn còn phải chiến đấu. Vì sao? Giải phóng hoàn toàn đất nước từ năm 1975 rồi, 30 năm 1975 rồi, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng rồi đúng không? Nhưng mà ở dưới kia các cụ bảo chúng tôi vẫn cầm súng chiến đấu. Vì sao lại có cái trường hợp đó? Tâm ở đây chúng ta thấy kinh địa tạng này Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại lời của cái nhân duyên cầu đạo của Phật Bồ Tát ngày xưa, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa nói là tất cả những cái nghiệp xấu ác nó đều là do thân khẩu ý của mình tạo ra. Thân thì ở trong chiến trường cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc, đó là tổ quốc. Với xã hội đó là tốt, và với các quốc gia thì đó đều là tốt cả. Nhưng mà về tâm đó, ý đó, tâm ý đó, cái trước khi họ mất một lòng cam thù đặc thế thì đến lúc chờ chỉ muốn tìm hiện trạng thôi. Cho nên cái ý thác ở trong tâm họ từng được như là một lò lửa lớn. Nhưng mà đùng một cái thì họ bị chúng băng đạn và ngã xuống. Cho nên cảnh giới rất khó để đi. Họ có nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau. Họ nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, cho nên ở dưới đó do tâm nghĩ là đánh nhau như vậy thì cái cảnh đánh nhau nó cứ hiện lên giống như mình nghĩ về cái gì điều mình ngủ cái bao đấy về cái gì. Cái đó, các cụ ngày xưa có câu nói gì? Mong ước làm sao thì cơm bao là vậy. Hàng ngày mình mong nhớ nghĩ về ai đó quá nhiều thì mình thấy thì sửa cái trên bao đến người đó đúng không? Chúng ta nhớ một ai đó giống như ngày xưa các cụ còn trẻ yêu một ai đó mà. Thì ngủ trên bao thì lại thấy người đó đến mắt, nhưng người đó có đến không? Đến. Hoặc là bây giờ già rồi ông đi trước hoặc bà đi trước, khi buồn buồn nhớ thì ông nhớ cái bà nhiều tình cảm ngủ trên bao toàn thấy ông về hoặc bà về. Nhưng có phải thật là có về không? Có thể là về thật, nhưng có thể không phải là về thật, mà do cái tâm thức của mình nó mong muốn quá đối cho nên nó đã tìm những cái cảnh đó mà thôi. Đó. Cho nên trong cái niệm Phật gọi là nhất thiết duy tâm đạt ở chỗ đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật là nhất thiết duy tâm đạt là chỗ đó. Tâm mình nghĩ về cái gì nhiều thì nó sẽ cảnh nó sẽ hiện ra chỗ đó. Những người mà mất ở trong cái trường hợp như tôi vừa nói đó, khi nhiệt sinh nó có bảy cái chết điểu đó, rắn cắn hổ bồ đi núi đi sông đi suối hoặc là chết lửa chết cháy chết nạn chiến tranh với tâm lo cái trường hợp đó là cái chết điểu rất khó tiêu hóa. Bây giờ nó có một cái nạn chết điểu nữa là chết tai nạn giao thông. Theo các nhà chức trách của Việt Nam quản lý về cái mạng giao thông, họ kê khai từ hôm Tết dương lịch cho đến nay bình quân mỗi ngày chết 2-3 người. bình quân một ngày chết 23 người ở tai nạn giao thông, đó là tính người chết, chưa tính những người bị nằm viện và bị bình quân mỗi ngày 23 người, các vị tính xem mỗi ngày 23 người chết cả hơn chết chiến tranh nữa, chắc chắn là chết cả hơn chết chiến tranh. Cho nên đấy gọi là trong kinh luật sư đó là chết vào đây gọi là chết chết yếu, có thể mạng thì chưa hết nhưng mà thì do tai nạn giao thông trên đường nó quá nhiều, không nhanh vượt ẩu rượu bia vân vân nữa, là những người đi tham gia giao thông không ý thức nữa, cho nên nó sinh ra cái gì, cái chuyện tâm hút vào nhau tai nạn giao thông là sinh ra đã gọi chết yếu. Trong kinh kinh luật sư Đức Phật nói ngày xưa chưa có nói chết tai nạn giao thông, vì ngày xưa đi giao thông thì có đi tham gia giao thông xe máy bây giờ đâu, máy bay là tàu hỏa bây giờ đâu, ngày xưa đi giao thông là đi bộ là chính, có điều kiện thì cái ngựa đi ngoài thôi, cho nên cái ngựa cưỡi xe ngựa xe bò thôi, cho nên không thì không có cái chuyện mà tai nạn chết nhiều cho cái đó, cho nên Phật không dẫn chứng cái đó là trong kinh luật sư là chết nhiều. Nhưng bây giờ qua cái đó chúng ta thấy cũng ở trong những tai nạn chết nhiều, Phật kể cái kinh luật sư là có 90 cái điều đấy là kể đại khái thôi, và Phật còn nói ngoài đó còn có rất nhiều cái chứng chết nhiều không thể kể hết được, tùy theo cái điều kiện xã hội lúc đó nó phát triển như thế nào, cho nên cái chuyện tai nạn giao thông cũng có thể gọi là một cái nạn chết kiểu như cái nhiệt sư đã nói, cho nên những cái trường hợp như thế rất khó chưa phát. Vì vậy trong những lúc mà làm lễ cầu siêu độ cho những cái con nó khó lắm các kinh nghiệm, cho nên nó cần phải có cái sự kết hợp nhịp nhàng giữa người thân trong gia đình cùng phải phát nguyện và chỉ đọc cùng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc cố ý cũng là ấn tống kinh sách, đặc biệt là bộ kinh này, bộ kinh bản mình của đã được tặng này để hồi hướng lấy công đức hồi hướng cho họ, và nếu có điều kiện này cũng càng tôn thờ một đã được tặng để hồi hướng cho họ. Giống như hôm trước có một trường hợp Phật tử ở trên Xuân Thanh có bà mẹ mất đang cùng kinh người con rồi mơ thấy mẹ về, mơ thấy mẹ về, mẹ bảo rằng hôm trước thì tụng kinh xong ngủ tối ngủ mơ thấy mẹ về, lần hôm sau mấy hôm sau tụng kinh thấy mẹ về, mẹ bảo rằng nhờ có gì có con và đại tràng đến tụng kinh địa đạt cho nên khi thấy lưu đồng tốt đến bắt lâu thì dịch xuống dưới, trước là một cái gì có năm vị quan, năm vị khán quan, nhưng mà có một cái vị quan là mắt, là mắt mũi dữ tợn nhất, trắng tợn nhất, thì vì đó đấy thì đến trước vì đó bảo là thôi cái trường hợp này là không thích, và tự nhiên là thấy Bồ Tát Địa Tạng đi đến, thấy Bồ Tát Địa Tạng là phóng quang lên cầm cái trượng đi đến, và nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng một cái thì đương nhiên là được tha, và do vậy mà được về báo được cho con dâu của mình biết là nhờ có con, nhờ có tạm nhà tùng kinh Địa Tạng cũng đàn công trình Bồ Tát Địa Tạng mà mẹ được tiên hóa, mẹ không bị khổ ở dưới địa ngục, mà có cái trường hợp đấy mà mơ thấy hai lần như thế thì không phải một lần xuống ngoái với tôi là tôi rất tôi bảo vệ tùng kinh Địa Tạng, mà mơ biết thấy câu chuyện như thế, mơ thấy tiếp như thế nữa thì đúng là, mà còn nếu chỉ thấy thì còn chưa đi, không thấy lần thứ hai chưa đi, thế về phát nguyện tùng kinh Địa Tạng 3 ngày mơ thấy đi như thế thì cũng nói với tôi câu chuyện như thế, thế thì chắc chắn là đạo cụ gì được siêu thoát do con cái nữa hả, và do gì đạo tràng đến trợ niệm cho nữa, cho nên đấy là một việc tốt, xin chúc mừng gia đình. Ở trong Phật pháp các quý vị, cho nên nó không phải là cái gì cũng phải cao siêu mới là đạo lý của Đức Phật, những cái rất nhỏ trong cuộc sống mà chúng ta hành được, chúng ta làm được, y giáo thực hành theo lời Phật dạy trong kinh điển thì đó cũng là gì, là chỗ cao siêu của Phật pháp đấy, chứ không phải là cứ phải học những bộ kinh mà như là Pháp Gia, như Lăng Nghiêm, như Pháp Hoa mới là chỗ thâm sâu huyền diệu của Phật pháp, không phải là như thế đâu. Đó. Với Phật Bồ Tát thì cái đó là huyền diệu với chúng ta, thì cái việc đầu tiên thì hiếu thảo. Và nếu một trăm người dân được siêu thoát khỏi tam đồ khổ khi đã ba tháng rồi, đó là hiếu thảo. đó là cái cao duy nhất của chúng ta. Và đặc biệt là người thân của chúng ta chưa có đủ tiền đi được mà chúng ta tu làm sao chúng ta trở về một con người hiền thiện thật sự, thành một con người thay đổi hoàn toàn, khiến cho người thân của chúng ta phải đặt một câu hỏi là làm sao mà hòa mình từ những eo Phật đến chủ Thái Nguyên học cái nhiều đạo mà được thay đổi hoàn toàn. Trước đây thì ghê gớm, trước đây thì bà la sát, trước đây thì sư tử hà lâm vân vân, nhưng mà từ khi mà đến chùa và từ khi nhiều đạo và học có mấy tháng thôi, mấy tuần thôi, mấy tháng thôi, năm nay tôi mà thay đổi hẳn, không thay đổi hẳn, mấy lần này thay đổi hẳn, bố thay đổi hẳn vân vân, hay là con thay đổi hẳn vân vân, người thân chúng ta phải đánh cái câu hỏi, đặt ra một câu hỏi thường trực ở trong tâm khảo của họ. Vì sao mà thật làm như thế? Vì sao mà học cái nhiệt cảm làm như thế? Vì sao cái ông tư của chùa Thanh Niên là lớn cho bà của mình với bố mẹ của mình làm được việc như thế? Vân 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 vân. Rồi khi đó chúng ta nên hướng cho tin Phật học tập theo mình. Thế đừng có vội vàng có người để cũng bảo thầy ơi, thầy có cái chú gì không? Cho con một bài chú, con chú cho ông chồng của con đọc kinh với. Phật làm gì có cái công chúng nào một cái để cho thì cho chồng mình tin Phật đọc kinh cho mình có được đâu, không có. Nếu Phật là như thế thì Phật có khác gì cho ông thì cho ông thầy tà đạo ở trên đời đó. Phật là một vị đại đạo sư cơ mà, người thầy dẫn đường chỉ lối hóa thân hay ngộ chúng sinh cơ mà. Chúng sinh nào có duyên tin Phật thì sẽ được Phật được, và không có duyên thì Phật cũng gì cũng không qua được kẻ thù. Nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta mới chuyển đạt được khác được. Cho nên các quý vị thấy bây giờ tôi có phải nặng nề gì đâu, không phải nặng nề. Cái có công có việc gì thông báo với đại chúng tôi và viết cái thông tin thông báo lên trên cái trang web của nhà chùa thôi, ai biết thì biết, ai có biết thì biết. Cũng chả cần phải đi đưa đến mời, cũng chả cần phải gọi đến mời mời đến người này người nọ là đến để thổi xì cho bạn chàng cái này cái nọ cái kia, không cần thiết cái việc đó. Đều có vắng không? Cũng không vắng. Và cho nên điều quan trọng của chúng ta là phải mình phải là tấm gương cho người thân của mình thì mình mới cảm hóa được họ, chứ đừng có bộ rằng mình chưa là tấm gương còn là một cái gì, còn là cái mặt nhôm mặt sắt thì soi vào có thấy mặt mình ở trong đấy không, soi thấy từ mặt hiện tượng thì bên ngoài nó cũng không. Cho nên mình phải là một tấm gương, và gương phải là gương sáng. Nếu mà gương vỡ thì nhìn cũng béo bó cả gì cả hoàn thiện gì đâu các quý vị. Gương thì phải là tấm gương lành gương sáng, lau hết bụi bẩn đi thì mới được. Ý là để ý là mình phải hoàn thiện bản thân mình trước khi làm án người thân của mình. Ý của chúng tôi muốn nói các cái gì kể đó. Cho nên ở đây cái qua cái bản kinh này chúng ta thấy Phật Bồ Tát nói trong kinh này tất cả đều do tâm mình tạo ra được như vậy. Và do tâm mình tạo ra thì cũng phải do tâm mình gì? Mình chuyển đổi nó. Do tâm mình chuyển đổi nó. Đấy là cái điều mà Phật Bồ Tát muốn dạy chúng ta ở trong đoạn kinh trước. Và hôm nay thì chúng ta học đến đoạn kinh tiếp theo trong ba ông này thì chúng ta thấy cái thánh ngữ nghe môn đọc pháp là trong ba biển đó có rất nhiều địa ngục lớn thì có điều có 18 đoạn, vừa vừa thì có 5 căn đoạn mà nhỏ thì có vô lượng vô biên các địa ngục ở trong đó, tất cả trong đó đều là địa ngục cả đó. Mà địa ngục ở đây không phải là ở trong lòng trái đất mà để là trong tâm của mỗi chúng sinh vậy. Tâm chúng sinh sáng tác những người ác thì sẽ bỏ được cái quả báo nó cảm nhận số ác như thế từ tâm tạo lên. Và cho nên thánh nữ ở đây là hỏi chẳng hay mẹ tôi mới chết gần hết bây giờ đang phát sinh ở chỗ nào, hỏi với quỷ vương vô độc như thế. Chúng ta thấy là vô độc bạch rằng á, thì cái bạch rằng tức là đáp rằng, vô độc đáp rằng nó là bạch rằng, trong nhà Phật thì gọi là bạch rằng, người dưới nói với người trên thì gọi là bạch rằng. Nhưng người trên nói với người dưới thì gọi là đáp rằng, Nhưng người giới nói về trên trong nhà Phật chúng ta phải làm, ví dụ như là chúng ta đến gặp sư phụ hay gặp các sư ấy, Phật tử thì chúng ta phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con bạch thầy hay con bạch học đường, con bạch thượng tọa hay con bạch thầy, vân vân. Nó chính là gì? Người chưa tỉnh, trong nhà Phật những người chưa tỉnh tôn trọng, người chưa tỉnh tôn trọng quý kính thầy. Cái này đây nó là cô độc bạch rằng thánh mẫu của Bồ Tát khi còn sống ở đời ưa thích làm việc gì và trồng nghiệp nhân gì. Đấy là lời tác bạch của cô độc của Vương đối với thánh những bà la môn, những người tiền thân của đại vương Bồ Tát. Thánh những bây giờ liền bác rằng thân mẫu tôi khi sống thường nghe chỉ sợ lạc và kinh chê tam bảo, cũng có lúc tiếp theo không lại bất kính ai. Tuy rằng với cái đi nhân không biết bây giờ phần thức của mẹ tôi giờ dọa vào chỗ nào. Và trong văn kinh chúng ta thấy là thánh nữ bà la môn hiện thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với cô độc chuẩn vương cũng là hiện thân của một vị hóa thân của vị Bồ Tát đấy, chứ không phải là quỷ, một vị quỷ bình thường đâu các quý vị ạ. Rồi chúng ta thấy là thánh nữ bác là thân mẫu của mình, tức là mẹ của mình, thân mẫu tức là mẹ của mình nhé. Khi sống thường mê tín tà đạo và kinh chê tam bảo, mê tín tà đạo chúng ta thấy nhé, mê tín tà đạo tức là mê tín khác với chính tín. Ở trong nhà Phật chúng ta có từ chính tín và mê tín. Chính tức là gì? Là ngay thẳng, là chân thật, là không sai lầm, gọi là chính. Chính đối là đối tài, đúng không? Chính thì đối là đối tài. Đối là đối gì? Chính ngay. Cho nên người tin Phật thì mình phải có niềm tin chân chính và tam bảo. Một số Phật tử phải làm tiếp cho con đến làm này, cho chúng nói vào hôm nay nói lại. Có Phật tử mấy năm trước đến gặp tôi nói rằng, mà vì Phật tử này là giáo viên, giảng viên ở trường mấy chục năm nữa, giảng viên trường cấp 3 mấy chục năm, là hiệu phó, lên trở hiệu phó của một cái trường cấp 3 ở Sơn Tây. Đến nói với tôi, ngày thầy, ông chồng của con khuyên khi nào ông cũng thì ông cũng không tin Phật. Thế tôi bảo thì sao ông không tin Phật? Thế bà cụ bảo là ngày thầy ông chồng của con cũng không mê tín. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tự mình nói là mình gì? Mình nói là Phật là mê tín, thì nếu mà ông thì làm sao ông bảo Phật là mê tín, thì làm sao ông chồng giống nhau? Mà khổ đường đường là khó trường cấp 3 nghỉ hưu. Học Phật mấy năm trời rồi, khi đang bảo 6-7 năm rồi, vừa trên sân đây rồi. Thế tôi vừa qua với bà, năm ngoái ông kia nó vào, vào nhà mình theo bảo tràng, từ khi đảng kinh địa tạng, bà cụ nó vào theo. Và từ khi tháp hộ, từ khi tháp hộ trung con, bà cụ nó vào theo. Nhưng mà vừa qua cái gì? Từng kinh địa tạng năm ngoái, và cùng nói ông chồng của con không tin, mà ông chồng của con không tin. Thế hỏi vì sao tin, bảo là chồng của con không mê tín. Đấy, có nghĩa là mình học Phật mà mình hiểu là Phật thì mình còn hiểu Phật là mê tín thì làm sao mà đạo ác ông chồng mình theo Phật. Đó. Nhưng con không hiểu Phật, trình độ khó này. Quy Phật đấy, đã 6-7 năm ở cái chùa trên Sơn Tây rồi. Bây giờ vào đây cũng là cả năm rồi mà theo pháp hội được cả năm rồi mà còn không hiểu thế nào là chính kiến, thế nào là mê tín. Để giải thích cho người thân của mình còn chưa hiểu làm sao mà giải thích cho người thân của mình thế nào là mê tín, thế nào là chính kiến. Mê là gì? Mê, bây giờ nói chữ mê. Chữ mê thì đối với người ngủ mê, các vị thấy người ngủ mê họ có tỉnh táo, các cô, các bà tử, các vị Khi mà mọi người ngủ mơ thì nó có thật không? Nó có thật. Nhưng mà vì tuy không thật nhưng họ có thở đâu, nếu mà rất mất ác, rất mất xấu, có thở không? Vẫn toát mồ hôi, thậm chí tỉnh lại rồi vẫn còn gì ạ? Còn sợ đến toát mồ hôi. Thậm chí là ăn không ngon ngủ không yên, nếu mà trong mơ đó cực kỳ xấu. Tuy không thật nhưng vẫn gì vẫn đi. Những người có tỉnh, họ thấy chúng ta thấy người đang ngủ mơ, cũng nằm cũng mơ ở bên cạnh mình, hoặc ở giường bên cạnh, vân vân đó. Họ thang hầu hại mình. Cái người đó, cái người mà tỉnh chưa ngủ, các người ngủ đang ngủ ngay, kia là khác nhau một trời. Cho nên cái tỉnh mê, ở trong nhà Phật là tỉnh mê, có nghĩa là sai lầm, là thiếu hiểu biết, thậm chí còn nói cao hơn là không hiểu biết. Nói nhẹ là thiếu hiểu biết, nhưng nói cao hơn và đúng nghĩa là không hiểu biết, người đó là lầm mê. Tín, chứ tín không nghĩa là đức tin, là niềm tin của mình vào một cái gì đó. Ví dụ tôi là tôi tin cái gì? Tôi tin cái này gọi là cái gì? Cái cốc. Cái cốc dùng để làm gì? Dùng để đựng nước. Nước dùng để làm gì? Để uống. Và tôi tin nước này uống có thể gì? Có thể trừ khát. Tôi thử xem. Đã thật. Vừa ngoài ngoài cả mặt mặt nữa. Tôi tin cái cốc này dùng chỉ để khi mà đệ tử của tôi mang lên đây, có nghĩa là chỉ dùng để đựng nước để uống thôi. Trong khi làm nó là khác từ để uống, nhấp môi một tí. Cho nên tôi tin cái điều đó, vì vậy tôi thấy cốc nước tôi khác, tôi lấy lên và tôi gì uống. Đó là người có niềm tin. Niềm tin là tôi mà tôi đi vào tôi đi cái cốc này không biết dùng cái gì. Giờ cái nước nó gì, đen đen được cục thế này. Nước này chắc là những nước xấu, nó để nó thấy cái ho lâu nay. Nó là cái nước xấu cho nên nhìn nó đen đen được cục này. Tôi nghi là có khi nó bỏ một tập ở đây để chết. Mà tôi không dám uống, mà tôi khát. Khát đến đâu không dám uống. Đấy là gọi là gì? Tin nhưng mà còn nghi ngờ, nó gọi là gì? Mê. Ai được thể mà nó đi nhìn nó đi hại thành gì đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Mình phải có một cái niềm tin chân chính như thế. Mình tin đệ tử như thế nào cũng như đệ tử tin mình. Đệ tử tin mình như thế nào mình cũng phải tin đệ tử như thế. Cho nên mình sẵn sàng mang cái công đức lên mà mình muốn. Như vậy gọi là phải gọi là chính tín. Một cái niềm tin chân chính. Niềm tin tuyệt đối vào nhau. Thầy tin trò và trò tin gì? Tin thầy. Đó. Tương đương như vậy, tương đương như vậy đấy. Phật Bồ Tát, các ngài đã là người gì? Tự thân tu tập, tự tâm chứng độ giải pháp. Các ngài vì muốn để giải thoát cho tất cả chúng sinh, cho nên đem cái kinh nghiệm tu tập giải thoát giác ngộ của các ngài ghi thành ba tạng, hãy hiển kinh luận luận đó để cho chúng ta để học, chúng ta nói ra, chúng ta tu. Nếu chúng ta tu đúng như thế, chúng ta cũng sẽ được giải thoát như các ngài. Và chúng ta tin vào điều đó, chúng ta tin như thế, chúng ta làm. Phật tin chúng sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, cho nên thành Phật rồi không nhập niết bàn ngay mà trụ thế ở đời để thuyết pháp độ sinh. Nay chúng ta là người có được chút duyên này được gặp Phật, mặc dù đã gặp thời Phật mặt khác, nhưng chúng ta vẫn còn tam tạng thánh điển ở đời, vẫn còn tranh ảnh tôn tượng của Phật, vẫn còn chùa thiền, vẫn còn chúng tăng vân vân. Đấy đấy, mình có thể sang phương cầu học, nhất tâm kiến tạo thực hành học thì đọc từng kinh điển của Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng và tăng duyên sức thọ, thậm chí là được việc để thoát ly sinh tử tam đồ nữa, tứ khổ nữa. Tin vào cái điều đó chúng ta để học Phật, đó gọi là chính tín. Phật tin ta mới giữ tin, ta tin Phật sẽ nhất tâm gì học theo Phật. Thì giống như tôi tin đệ tử tin tôi là thầy lên trên đảng, cái gì sẽ được khát nước, nói nhiều khát nước cho nên chuẩn bị sẵn công nước. Và tôi tin đệ tử tôi thì không có giới hạn tôi, cho nên tôi muốn công nước khi tôi khát. Ai bên tin nhau như thế thì tất cả cái gì được lợi ích cả. Mà chúng ta học Phật mà chúng ta niềm tin như thế thì chúng ta cũng được lợi ích, đâu có khác gì đâu, mà thậm chí còn lợi ích gấp bội phần nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thế nào chính tín, thế nào là mê tín. Mê tín tức là gì? Nó chỉ cho những người tin theo một cái chủ thuyết lầm lạc. Ví dụ như đi xe, ông thầy bà cốt họ bảo là đang có băng heo đấy, phải về phải chuẩn bị cái lễ, không có được là 3 ngày nữa, 7 ngày nữa sẽ có gì, sẽ có người chết, sẽ có người chết. Về thì chúng ta sợ quá, bắt đầu là gì, làm cái lễ đến gì, vài chục triệu đến, ông thầy và thầy đã cúng cho chúng ta, cúng xong rồi, một vài tháng sau nó lại gọi điện đến, nó lại bảo là gì, vì nó bảo là chồng nó có nhiều, có 30 triệu nó cúng cho, khỏi, rồi khỏi rồi. 3 tháng sau, 5 tháng sau nó lại bảo rằng, ôi, nó lại gọi điện, alo một cái, nghe tiếng điện thoại, nghe alo lên, alo cho nó bảo rằng, hôm nay, tự nhiên là mẫu gì, mẫu sáng mai, mai lời cho tôi bảo là gọi điện cho gì, cho cô hay cho anh cái gì, bảo rằng á, chuẩn bị là con trai nó có một cái hạt lớn, nếu mà gì, mà không làm lễ thì sang năm mới có cái nó mất mạng. Sợ quá, lại vội vội vàng vàng đấy, nó bảo lần này nặng lắm, nặng hơn lần trước. Lễ này thì phải nhiều hơn thì ngài mới chứng cho. Lần trước 50 triệu, lần này phải 100 triệu. Và chúng ta thì về cũng cố gắng chạy phải họ gửi ngân hàng được vài đồng rồi đem rút ra để có đủ 100 triệu cho ông thầy, và thậm chí vì đó là sư cũng có trường hợp đấy các quý vị. Có những người xuất ra làm sư rồi nhưng có thể hành tà đạo như thế đấy. Đó. Và nghe họ nói như vậy chúng ta thì chúng ta tin nếu mà không làm lễ thì mình cho làm lễ cho nên là mình thoát được khỏi 3-7 ngày, 3-7 ngày, bảy ngày hôm trước mà bảo chết. Nhưng do mình làm cái lễ cho nên á, bây giờ mình cũng chết mấy tháng này mình cũng chết. Và tự nhiên mẫu lại thì còn gọi điện cho mình, mẫu đâu gọi điện đâu, thánh đâu gọi điện đâu. Chứ bà đồng bà cốt thì nó gọi điện đấy. Nhưng nó bảo là thánh giám, mẫu giám hoặc thánh giám hoặc tôi là ca giám, cộng giám, vân vân. Các quan giám, vân vân, mẹ giám, vân vân. Thậm chí nó còn thì nó còn xưng là Phật giám, Bồ Tát giám nữa. Đời mặt pháp là khủng khiếp lắm các quý vị. Và chúng ta nghe nó nói như thế. Chúng ta bảo đúng thật. Trước do mình tin mình làm cái lễ, bây giờ mình sống, còn sống một tờ. Bây giờ không tin theo nó, sang với con trai mình chết thì còn cái gì nữa, sống làm cái gì. Có đứa con trai duy nhất mà nó chết rồi thì sống để làm cái gì nữa. Cho nên thôi cố gắng để chạy tiền, lo cầm đủ cái trăm triệu lễ, lễ cả năm sau. Cả năm sau con trai mình cũng chết. Năm sau con trai mình cũng chết, đó là để sang xong nữa, nó chơi quả nữa. Nó bảo gọi điện đến, nó bảo ôi rồi đấy, năm ngoái nhé, do Phật ánh gia trì, do gia đình để làm theo lời mẫu lời mẹ cho nên đó, là mẹ thương. Nhưng sang năm sau nữa, tức là sang năm qua hết năm rồi, chuẩn bị cuối năm nó lại gọi điện, nó bảo xuân hội tới đây, tôi xem sao các thứ gì gì là nặng lắm, nặng cả 2-3 người thôi, cho nên nó không khéo thì gì đi 2-3 mạng. Bây giờ phải làm thế nào vậy? Ui, cái lễ năm nay nó là phải gì? Phải to hơn. Nhiều người thì phải to hơn Phật đấy chứ. Phải bao nhiêu bảo để trăm dưới đấy. Chết chưa? Nó thấy khi chúng ta làm cái mỏ vàng. Một cái mỏ vàng này có thể nó đào được. Nó đào một cách gì có hệ thống. Mà chúng ta cứ tin đó là gì? Là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Mẫu là gì? Là thiên long quá hộ vân vân hàng điều đó. Đó gọi là gì? Tin, nhưng mà tin tiếp theo đó gọi là mê tín. Hiểu chưa các chương trình? Kiểu là thế nào là mê tín chưa? Nó giống như có cái cô bé ở trên Ba Vì khóc một tháng trước, cái số nó khóc rồi nó quỳ trước cửa phòng tôi đó. Các vị thấy có người bảo là có người nhìn thấy cái mắt đầu. Tôi biết là Phật tử đó nhìn thấy nó quỳ cứ lê hết trước cửa phòng tôi mà tôi thì tôi không độ. Nó cứ thở ơi thầy cứu con với, thầy thương con thì cứu con với, không có 3 ngày nữa con chết mất. Thầy mà không làm lễ cho con 3 ngày nữa con chết mất. Tôi bỏ mặt, tôi cưỡi xe tôi không dèo ra người ta nói chuyện. Xác cho nó quay lại đó. 2-3 Phật tử đến cứ chạy nhìn như thế, nhìn thấy tôi phóng xe tôi bỏ đi. Thế là lắc đầu về thôi, cứ bỏ đi. Bắt đầu nghĩ là sao? Tôi biết ngay là sao và từ đó nghĩ là gì? Thầy không có đủ gì ạ. Thầy là thầy, thầy lên giảng, thầy nói là thương chúng sinh, mà người ta quỳ trước cửa phòng thầy, lên hết cái thế này và mời thầy đi, thầy không cứu, thầy là tới cái ra thầy bỏ đi. Tôi biết mấy cái gì Phật tử mà bắt đầu bỏ đi đó là nghĩ tôi như thế, nghĩ tôi là bắt đầu bỏ đi. Đi xong rồi ấy thì vào đảng. Hôm đấy tôi nói là tôi mới chỉ thẳng mặt, tôi mới nói cho cái bài đảng khách trước là cái trường hợp đó không phải là gì. Do thánh hay do mong mắt là ba ngày mới chết và do khô hay do mong theo đồng bóng vân vân gì đó. Cho nên bây giờ tôi đang dọa gia đình đó. Đến làm chàng này là người chứ không làm ác. Mà ma có thể thật. Có Phật Bồ Tát đây cũng ma thể thật. Các vị biết không? Tôi mắng cho từ hôm đấy. Cái từ mấy hôm em con tôi lên tỉnh táo cũng đứng lên. Chết đâu. Mà là tỉnh ra nữa thôi. Lại ngoan lành như thế người ta lo đâu. Và ông chuyển may con người có thể gì? Có thể thách tấn mà về mà con gì? Có tỉnh ra. Tôi biết ngay này. Cô không phải là do gì? Do tôi thách tấn và tỉnh ra. Mà do cô gì? Cô muốn em con đừng tài. Nghĩ các cụ lớn như thế. Dọa gia đình để cho gia đình tài gì ạ? Lo chuẩn bị tiền bạc thì cái trình đồng nội của cái này chắc là bắt đình khó đâu. Hôm nào quạt kẻ bao nhiêu năm nay không có tiền nữa. Giờ tiền đâu vài chục triệu, trăm triệu. Mà trình đồng nội của sao có hỏi chưa? Chắc gì đã hỏi. Cho nên hôm rồi tôi bạch mặt cho ở giữa. Giữa lại chúng đông như vậy sao? Thế là hôm rồi tôi cả con trai trong đây đã phải mạnh mình rồi. Có sao nữa đâu. Phải lên người ba ngày có chết đâu. Không chết. Nếu mà lúc đó tôi lại ngồi làm cho quân đổ ngôi xe á, quân đổ ngôi xe sao ai này nó lại chết được cái này cái khác. Ngồi lại đó nói chuyện với nó là càng được là được nước nó tăng lên. Nó là bảo không chỉ ba ngày nữa mà thầy phải đến thẳng đến ngay cho con không có gì, ngày mai con chết. Thậm chí thầy phải kêu tất cả các sinh viên nhà con để làm lễ cho con, không có ngày mai con chết. Tôi mà nghe theo nó thế, được có ai nó phải lời tiên. Cho nên tôi có cách giải quyết của tôi. Cho nên các Phật tử đừng có lắc đầu. Tôi có cách hành động của tôi đừng có lắc đầu chứ kiểu đấy. Tôi lắc đầu được, các Phật tử cũng lắc đầu được. Cái đấy gọi là tiền dành cho thuốc. Chứ không phải là ai đến cũng vào đây và đây ai đến tôi cũng thì cũng tiếp là ngay đâu, cho tiếp xúc ngay đâu. Chúng ta cứ phải làm sao để có những người các vị biết ngày xưa Phật cũng thử không? Phật cũng thử. Các vị biết Phật có thử không? Có. Phật còn thử để thử một ngày chán. Có những người đến Phật còn thử còn xin xuất ra và còn không cho xuất ra. Đặc biệt là khi ngày xưa mấy năm trước hơn chục năm trước tôi học nghe cái chuyện mà Hòa Thượng Thanh Từ thử người xuất ra ở trong đạo tràng ngày xưa này còn khỏe, ngày còn đang còn khác. Khoảng độ tầm 15 năm trước, 20 năm trước, có người đến xin xuất gia quỳ ở dưới cổng điện Trúc Lâm Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, hòa thượng mới gì? Mới cho này. Chí thành chí kính từ miền Bắc vào xin xuất gia. Quỳ 3 ngày 3 đêm ở trước cửa điện tiền Trúc Lâm Đà Lạt thì ngài mới cho gặp mặt và mới nhận là đệ tử cho xuất gia. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Hòa thượng mới làm được việc đó. Còn nhiều người bây giờ cứ nghe bảo người đến xin xuất gia một cái là trước nghe thậm chí là niệm lọc, thậm chí là những kẻ gì lang thang ở ngoài đường đầu đường ngõ chợ là những kẻ sao đen vân vân, tâm chưa quy đổi, chưa chuyển hướng, họ gọi là nương vào cửa Phật để làm cái việc gì xấu ác cho nó dễ hơn thôi. Nhưng các vùng bản người vội ngang trường hợp như thế thì chỉ còn hại cho Phật khác, làm nhục lên đến Phật. Thì anh Quang ngày xưa nói trường hợp như thế là nhục lên đến Phật. Cho nên ngày xưa tôi thấy là sẽ còn hòa thượng xử sự cái vụ đó từ miền Bắc mà cầu xuất ra ngày 3 ngày đã lên cho quỳ ở ngoài cổng Tam Quan mới cho được. Khủng khiếp như thế. Độ người như thế. Thế thì cụ mới làm một cái bậc gọi là một việc gọi là một vị thiền sư được có con mắt sáng trong công môn của giáo ở Nam chúng ta ở thế kỷ 19-20. Và bây giờ là 21 thì đâu có phải đơn giản được các quý vị. Thế cho nên ở đây á, trở lại bài văn kinh này, chúng ta thấy mê tín tức là niềm tin gì, tin vào một cái đấng tối cao mà đó có cái quyền là an thức lãng mạn, và chúng ta tin vào pháp cũng kiểu như thế. Cho nên lúc nãy chúng ta nói đầu bài giảng, chúng ta nói là thầy giảng dạo này giảng kinh địa tạng cho phật tử tiên, nói cho học viên cầu cái này cầu cái nọ cầu cái kia, như vậy sợ là có đưa phật tử vào nơi mê tín không? Tôi bảo không. Kinh địa tạng dạy chúng sinh cầu pháp, sơ pháp bồ đề tâm cầu cái gì, trung pháp bồ đề tâm cầu cái gì, và đại pháp bồ đề tâm thì cầu cái gì, tôi lại đúng như trong văn kinh địa tạng nói. Cho nên là chắc chắn phật tử nào mà nghe theo y theo lời tôi dạy, tôi dạy á, tôi giảng á, mà thực hành á, thì chắc chắn không làm được con đường giảng. Vì tôi á, không bao giờ hướng cho phật tử đi nghe con đường giảng, cho nên chắc chắn phật tử không bao giờ trở thành một vị phật tử đi theo con đường giảng. Chỉ có những việc làm trái lời dạy của tôi, trái lời dạy của tôi ở trong kinh này á, thì họ mới có thể trở thành một phật tử đi theo giảng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là mê tín là những cái tin theo những cái việc làm không chân chính, coi Phật Bồ Tát, coi thầy tổ của mình như là một vị thần linh, một vị thánh mang phúc giá ngoại. Đến thì đấy, mới sáng nay có người đến là thầy soi cho con mới, sang năm mới xem ông nhà con gì có khỏe không, ông còn sống được lâu được không. Tôi mắng cho tôi bảo muốn hỏi cái điều đó thì đi nơi khác cải đạo đi theo gì theo vào đồng bóng mà hỏi, đừng hỏi thầy về cái điều đó. Thầy có biết đến để trăm ngàn lần thì không có lời nói, thầy mà nói cái điều đó thầy có khác gì cái ông thầy đồng bóng, có thầy gì ông thầy xả đạo đó. Kể cả sang năm mới cũng vậy, các Phật tử đã là khi Phật rồi những Phật tử tuần thành, đừng có bao giờ hỏi thầy rằng thầy ơi thầy xem cho con sang năm mới có vận hạn gì không, đừng bao giờ hỏi câu đấy. Hỏi câu đấy là chỉ những người mới đến chùa thôi, mới đến chùa không hiểu cái gì Phật, chưa nghe Tam Bảo, chưa học Phật, chưa nghe tôi giảng, chưa tụng kinh Phật của bao giờ mà nó hỏi câu đấy thì để thả lý là gì mà lượng lời trả lời cho. Còn chúng ta là Phật tử tuần thành rồi, chuẩn bị năm mới tới nơi rồi, sang xuân mới đừng có hỏi thầy cái câu đó, thầy ơi xem cho con năm nay có vận hạn gì không, vận hạn gì không đều do mình hết, mình hướng thiện phóng sinh tu phúc làm được thiện từ đầu năm cuối năm thì điều khác dường như nghĩ sẽ đến với mình, đến với mình từ đầu năm đến cuối năm thôi. Năm 360 ngày thì ngày nào thì cũng là cái ngày tốt đẹp đến với mình thôi. Nếu mà không may một ngày nào đó trong năm đó mình gặp cái chuyện bất chắc lo lắng thì mình phải khởi được tâm suy nghĩ đấy là gì, đây là nghiệp do đời trước với trước mình đã gieo trồng quá nhiều, cho nên bây giờ mình phải trả nợ. Đáng lẽ là cái nhân ngày hôm nay, cái quả ngày hôm nay thì mình phải trả là nó quá lớn, nhưng do mình tu nhân cái thiện được, cho nên nó hôm nay nó chỉ có thế này thôi là mừng lắm rồi. Vì vậy sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi rằng con anh ông không may bị ngã gãy chân mấy hôm nay, tôi bảo đây là mừng rồi, gãy chân mà tôi bảo mừng rồi. Vì sao tôi bảo mừng rồi? Vì nếu không gãy chân có gì, có chuyện còn lớn hơn cái chuyện gãy chân nữa, cho nên tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng họ. Đấy, tôi lại ngược lại tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng họ. Vì sao? Vì từ cả đồng họ từ vừa đến chết từ những sang năm cũng thì không có ai phải đi nữa. Vì cái gia đình chồng họ người này á, là cứ 3 năm hay là mấy năm người trước cứ tuần tự đến cái giai đoạn đó là cứ người đi đấy. Mà hơn chục năm nay là cứ đến đúng cái thời gian đó là có người đi, cho nên gia đình mới tận quá đến làm lễ tốt cả năm nay. Cái sáng nay tôi báo cáo như vậy, tôi bảo là không ai nhau ấy chỉ lấy chân, tôi bảo như thế là mừng rồi. Các vị lấy chân là lo, còn tại sao tôi lại bảo là mừng? Vì sao họ đó là gì? Trong nhà Phật tôi nói là tốt hơn là nhà ta hoan hỉ, không bao giờ lúc nãy có mấy người đi theo, có thể trẻ trẻ đến lần sau đó thì sợ người ta đi vào đạo, người ta là tâm sư, người ta là phần nguyên của ai, người ta như thế. Người ta đau gãy chân rồi còn bảo may cái. May cái gì cho gãy chân. Nhưng đấy gọi là chuyển hồng báo thành gì? Thành thiên báo. Cái hồng báo đó đáng lẽ phải gì ạ? Nó rất là nặng. Có thể là gì? Tán thân mất mạng. Một vài ngày sau, hoặc một hai năm sau, không chỉ tán thân mất mạng một người mà thậm chí về là tiếp tục hai ba người như gì? Như cái thằng trẻ trước đây. Nhưng bây giờ đó cả nhà, cả họ, cả cái khi họ đó, tin công nhân kích thức hai ba năm nay, rất nhiều người trong họ biết cùng cái địa tạng, các phóng sinh tu phúc biết, tướng thiền và các ông hồn địa tạng thường ngày xuống đây để nhờ chư tăng làm lễ tiêu độ cho gia tiên, cầu phúc cho người còn sống. Cho nên gọi là chuyển cái hậu báo rất nặng thành cái hiện báo gì? Cái hiện báo nhẹ nhàng, đó là chỉ gãy một cái chân thôi, hiểu chưa? Chỉ gãy một cái chân thôi, bây giờ gãy chân có làm lành được không? Có. Gãy chân bây giờ với cái y học bây giờ bỏ thuốc thì chỉ mất khoảng 30 ngày hoặc 45 ngày là liền đi lại bình thường được thôi. À, thế. À, cái nặng hơn nữa thì khoảng 8, 2 tháng đến 3 tháng là liền lại bình thường lại là uống được cái gì bình thường được rồi. Đã đi lại được là nhảy múa rồi. Cho nên tôi mới bảo là thôi, cũng nên làm mừng. Một người đứng lên để chịu cái chuyển hồng báo thành hiện báo nhẹ nhàng cho cả cái khi họ của mình, vì sao? Chúng ta phải biết rằng cái gia đình dòng họ nào mà trùng tăng trùng phục ra đi một cái cách là mình gọi là ghê tật trong dòng họ, ghê tật người chết, người này chưa gì chưa tăng cát đã có người tiếp tục chết em, đó gọi là trùng tăng ở thế gian, gọi là trùng tăng trùng phục, gọi là trùng tăng liên tán. Cái trường hợp đó trong nhà Phật giải thích là gì? Cộng nghiệp, tức là cộng nghiệp với nhau. Trong chi họ, trong một gia đình, trong vài cái bếp mà bị như thế gọi là trùng tăng liên tán, gọi là cộng nghiệp. Vì sao cộng nghiệp? Vì trước trước có thể là gì? Người này sát sinh, người kia cùng ăn cùng hưởng, hoặc là hoặc người cả một cái khu gì, cả một cái gì họ nó tác sinh hàng vật để cùng ăn cùng hưởng với nhau. Cho nên bây giờ cái nghiệp báo thì nó không cùng nghiệp với nhau, người này trả quả người kia cũng gì cũng dính, người thì dính trước người thì dính sau, người nào phúc lớn hơn thì đi sau, người nào tội ác nhiều hơn á thì đi trước, cái tuần tự với nhau như thế, đó gọi là công nghiệp cộng hưởng với nhau để trả cái quả báo. Nhưng bây giờ cả cái chúng ta họ đều biết giới thiện, đều biết cùng kinh, đều biết phóng sinh tu phúc, đều biết quý làng, vân vân, đó tạo được phúc thiện đó. Nó chuyển cái hồng báo rất xấu thành cái hiện báo nhẹ như thế. Cho nên tôi mới nói là gì? Như vậy là mừng đấy. Nói cho mấy cô thì trẻ đến lần sau mới biết. Còn những người đi chùa lớn thì có thể biết rồi, nghe thầy nói gì cũng ít. Nhưng mấy cô thì trẻ đến lần sau tôi mắc cái nhăn nhó. Mắc cái nhăn nhó. Ngay là chưa câu có thầy thôi. Anh này người ta cái chân mà bảo là mừng lắm, đáng mừng. Đó, thôi câu chuyện đó đừng để đấy.